chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là khung thời gian của chương trình thời sự trên Cần Thơ FM 97.3 MHz. Mở đầu 30 phút thời sự chiều ngày thứ Bảy 4 tháng 1 2025, chúng tôi tóm lược các nội dung đáng quan tâm trong chương trình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố nghị quyết của Chính phủ ban hành kế hoạch xây dựng trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam.
Thành phố Cần Thơ xác định xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị quan trọng giúp nâng cao đời sống nhân dân.
Hơn 500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước để tặng quà tri ân người có công với cách mạng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Người đi bộ đi không đúng phần đường làn đường quy định cũng có thể bị xử phạt, mức cao nhất lên đến 600.000 đồng.
Thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề, các đối tượng lừa đảo trên mạng gia tăng hoạt động với nhiều chiêu trò tinh vi.
Tin thế giới đã tìm thấy động cơ máy bay Jeju Air sau vụ tai nạn thảm khốc ở Hàn Quốc. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo xây dựng trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam, chủ trì hội nghị công bố nghị quyết của Chính phủ ban hành kế hoạch hành động triển khai kết luận của Bộ Chính trị về kế hoạch xây dựng trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam.
Trước đó, ngày 15 tháng 11 năm 2024, Bộ Chính trị đã ban hành thông báo số 47 về việc xây dựng trung tâm tài chính, khu vực và quốc tế tại Việt Nam. Trong đó, Bộ Chính trị đồng ý thành lập trung tâm tài chính quốc tế toàn diện tại thành phố Hồ Chí Minh và trung tâm tài chính khu vực Đà Nẵng. Từ nay đến năm 2030, sẽ ban hành và tổ chức thực hiện ngay 8 nhóm chính sách phù hợp với thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện Việt Nam và cần áp dụng ngay. Đồng thời thí điểm 6 nhóm chính sách thông dụng tại các trung tâm tài chính lớn trên thế giới, nhưng cần có lộ trình áp dụng để phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam.
Nêu rõ các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp chính trong phát triển kinh tế xã hội Việt Nam năm 2025 và thời gian tới, để Việt Nam đuổi kịp, tiến cùng và vượt lên. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh việc xây dựng phát triển trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng sẽ tạo tiền đề, nền tảng vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, trở thành quốc gia giàu mạnh, thịnh vượng và nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no. Cũng sáng nay tại hội trường huyện ủy Phong Điền, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị giao ban giữa lãnh đạo sở với phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện, đơn vị trực thuộc sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên quận huyện lần thứ 2 năm 2025.
Trong năm qua, ngành giáo dục và đào tạo thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của năm học. Các cơ sở giáo dục phổ thông linh hoạt, chủ động thực hiện công tác chuyên môn, tăng cường các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục phổ thông 2018. Toàn ngành đẩy mạnh về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy học, quản lý và đã đạt được một số kết quả, bước đầu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Hội nhập quốc tế trong giáo dục đạt được nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh đó, thành phố Cần Thơ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và xóa mù chữ mức độ 2. Tỷ lệ huy động học sinh đi học đúng độ tuổi theo kế hoạch thành phố giao đạt và vượt chỉ tiêu. Trên 91% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2023-2024 vào học trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp. Học sinh thành phố dự thi Robotron quốc tế tại Thái Lan đoạt 11 giải, đoạt 20 giải tại cuộc thi Toán trí tuệ quốc tế PAMA năm 2024. Trên 99% học sinh đậu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.
Hội nghị cũng đánh giá nhìn nhận, toàn ngành vẫn còn gặp một số hạn chế như việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục còn một số khó khăn do thiếu nguồn tuyển dụng. Công tác xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng và đạt chuẩn quốc gia ở một số quận huyện trên địa bàn thành phố gặp khó khăn do thiếu quỹ đất.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo, đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên trên địa bàn tiếp tục đôn đốc chỉ đạo các cơ sở giáo dục chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm học, rà soát lại để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, quyết liệt, sâu sát và linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, không để vướng mắc kéo dài. Các đơn vị đặc biệt quan tâm đến việc trang bị kiến thức, ôn tập, cách thức làm bài thi, tô phiếu trả lời trắc nghiệm cho học sinh lớp 9, lớp 12, lần đầu tiên tuyển sinh vào lớp 10, tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Trung tâm phát thanh truyền hình quân đội vừa tổ chức sơ kết công tác tuyên truyền trên địa bàn đồng bằng sông Cửu Long năm 2024 và một năm phát sóng chương trình Bên Dòng Cửu Long.
Trong năm qua, Trung tâm phát thanh truyền hình quân đội sản xuất 500 tin bài phóng sự, tương đương gần 700 phút phát sóng để phục vụ cho kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam, sóng VOV, VTV, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội đứng chân trên các địa bàn, đặc biệt là ở quân khu 9, cảnh sát biển, hải quân vùng 5. Bên cạnh đó, thực hiện 22 tạp chí truyền hình Bên Dòng Cửu Long có nội dung chuyên biệt về Tây Nam Bộ.
Lãnh đạo Trung tâm phát thanh truyền hình quân đội đánh giá cao các hoạt động của ban đại diện tại đồng bằng sông Cửu Long và đội ngũ biên tập viên, phóng viên, cán bộ kỹ thuật của đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nhiều đổi mới sáng tạo và tuân thủ nghiêm quy trình tác nghiệp, không để xảy ra sai sót về chính trị.
Năm 2025, ban thực hiện thêm nhiều nội dung tuyên truyền, trong đó chú trọng phát huy vai trò báo chí kiến tạo, báo chí giải pháp trong phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, người tốt việc tốt, cán bộ chiến sĩ, đơn vị quân đội điển hình tiên tiến để truyền cảm hứng cho toàn lực lượng quân đội và quần chúng nhân dân trong công cuộc dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.
Công tác viên Tú Sang cho biết, xuất phát từ chức năng nhiệm vụ, lực lượng vũ trang huyện Phong Điền luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, triển khai quyết liệt các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, tạo tiền đề xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thực hiện nghị quyết 35, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phong Điền đã quán triệt và chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, thực hiện các biện pháp bảo vệ chính trị nội bộ, nắm tình hình, tăng cường công tác phòng ngừa, không để phần tử xấu, tư tưởng xấu xâm nhập vào cơ quan đơn vị, tổ chức cho cán bộ chiến sĩ tham gia học tập quán triệt nghị quyết của các cấp ủy Đảng, các chuyên đề về pháp luật mới ban hành, tăng cường công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật theo từng đối tượng. 100% cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Anh Lê Phú Quý, lực lượng dân quân thường trực, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phong Điền chia sẻ:
thì bản thân luôn tiếp cận những thông tin cần nên chọn lọc, phê phán những hành động sai trái, không chia sẻ những cái thông tin từ các nguồn tin không chính thống. Thì đồng thời bản thân luôn chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị, quy định của cơ quan và thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao. Và bản thân luôn vận động tuyên truyền người thân, gia đình và nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Hàng tháng, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức sinh hoạt Ngày Chính trị và Văn hóa Tinh thần và Ngày Pháp luật cho toàn cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang huyện cùng tham gia. Qua đây góp phần làm thay đổi nhận thức và hành động của cán bộ chiến sĩ, nhất là trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thiếu tá Lê Thành Tâm, trợ lý chính trị, Ban Chỉ huy quân sự huyện cho biết:
bản thân và cán bộ chiến sĩ được tham gia các hình thức giáo dục chính trị tư tưởng, qua đây được truyền đạt những thông tin chính sách quy định mới, bày tỏ được tâm tư nguyện vọng và cùng tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Từ đó giúp nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, khắc phục những biểu hiện tiêu cực lệch lạc, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ giữa nhận thức và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ.
Bám sát theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 huyện, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã chủ động thành lập lực lượng tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong lực lượng vũ trang huyện, gọi tắt là lực lượng 47. Lực lượng này chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng ủy quân sự các nội dung, biện pháp, hình thức tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Trung tá Trần Nguyên Thủy, chính trị viên, Phó Ban Chỉ huy quân sự huyện cho biết thêm:
lực lượng 47 xây dựng nhóm gạch gồng trên mạng xã hội Facebook để chủ động nắm chắc tình hình dư luận trên không gian mạng, tích cực đăng tải các tin, bài, hình ảnh cũng như là bình luận ủng hộ các quan điểm đúng, lan tỏa những hành động tích cực và đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm sai trái trên mạng xã hội. Đồng thời thì lực lượng 47 cũng thành lập biệt đội đánh gận trên không gian mạng và thực hiện đánh gận hàng tuần. Bên cạnh đó thì tích cực like, bình luận, chia sẻ, lan tỏa những hoạt động tích cực trên trang Lính Quân Khu 9 và trang Tôi Yêu Chiến Sĩ Sao Vuông của mạng xã hội Facebook nhằm lan tỏa những thông tin chính thống.
Với việc làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã góp phần giúp cho lực lượng vũ trang huyện nhà không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng lực lượng vũ trang huyện ngày càng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà.
Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin về an sinh xã hội. Thưa quý vị, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tổng kinh phí tặng quà tri ân người có công là hơn 500 tỷ đồng. Khoản kinh phí này đã được phân bổ trong ngân sách nhà nước năm 2025.
Theo quyết định số 1301 ngày 27 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch nước, năm nay sẽ có hơn 1,6 triệu người có công với cách mạng được tặng hai mức quà, 300.000 đồng và 600.000 đồng một suất nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, mức quà tương đương năm 2024. Mỗi người chỉ nhận một suất quà của Chủ tịch nước. Trường hợp một người được xác nhận là hai đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả hai mức quà thì nhận một suất quà với mức cao nhất. Nếu đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì nhận một suất quà với mức đó. Tổng kinh phí để tặng quà cho các đối tượng người có công trong dịp này là hơn 500 tỷ đồng.
Trước đó, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tổng kinh phí dành tặng cho người có công khoảng 450 tỷ đồng với 1.460.000 người được tặng quà. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn số 55 gửi 9 ngân hàng thương mại, yêu cầu khẩn trương triển khai thực hiện chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, theo nghị quyết 33 của Chính phủ.
Các ngân hàng thương mại không phải tính dư nợ cho vay các đối tượng thuộc chương trình cho vay nhà ở xã hội, mà các ngân hàng thương mại đã đăng ký tham gia với Ngân hàng Nhà nước, hiện nay là 145.000 tỷ đồng của 9 ngân hàng thương mại, để thực hiện nghị quyết 33 của Chính phủ, vào chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng hàng năm của các ngân hàng thương mại, để được Ngân hàng Nhà nước thông báo. Thời gian thực hiện chính sách này tối đa đến năm 2030 và doanh số cho vay không vượt quá số tiền mà ngân hàng thương mại đã đăng ký tham gia chương trình. Trường hợp ngân hàng thương mại nào không có nhu cầu thực hiện chính sách này thì có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước trước ngày 15 tháng 1 để theo dõi tổng hợp. Định kỳ hàng tháng, các ngân hàng thương mại tiếp tục báo cáo tình hình cho vay đối với khách hàng thuộc chương trình cho vay nhà ở xã hội theo công văn số 2308 ngày 1 tháng 4 năm 2023.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm túc các cam kết tham gia chương trình về lãi suất ưu đãi, thời gian cho vay phù hợp với đối tượng và mục đích vay vốn, quan tâm phối hợp với các dự án xây dựng đủ điều kiện cho vay để giải ngân kịp thời khi chủ đầu tư có nhu cầu vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho người mua nhà ở xã hội tiếp cận được vốn vay. Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị các ngân hàng thương mại khẩn trương triển khai thực hiện. Thưa quý vị, theo thống kê, đến cuối năm 2024, thành phố Cần Thơ có 350 hộ nghèo, tỷ lệ là 0,09%, và 4.685 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 1,26%. Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững thành phố xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể cũng như giải pháp giảm nghèo năm 2025 đồng bộ, thiết thực, đảm bảo an sinh xã hội.
Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố, thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2024, thành phố xây mới sửa chữa 534 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ trên 1.000 tỷ đồng cho 28.686 lượt hộ vay, cấp 25.426 thẻ bảo hiểm y tế, trợ giúp giáo dục cho 12.508 học sinh. Để giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,09% vào cuối năm 2024, từ đầu năm, thành phố đã triển khai kế hoạch chương trình giảm nghèo với các chỉ tiêu giải pháp cụ thể. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hội, đoàn thể các cấp phát huy vai trò giám sát việc thực hiện chính sách, trợ giúp giảm nghèo, rà soát hộ nghèo tại địa phương.
Thành phố phấn đấu đến cuối năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,04%. Tất cả hộ nghèo tiếp cận các chính sách trợ giúp về vốn vay ưu đãi, y tế, giáo dục, nhà ở. Cùng với việc rà soát, cập nhật, xác định đúng, đủ đối tượng thụ hưởng, các địa phương cụ thể hóa mục tiêu giảm nghèo vào các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, có lộ trình giải pháp thực hiện hợp lý, khả thi, tăng cường huy động sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, hỗ trợ cho hộ nghèo khó khăn, hộ dân tộc thiểu số, đồng thời nâng cao nhận thức, khuyến khích người nghèo tự vươn lên thoát nghèo, hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách trợ giúp của nhà nước. Thưa quý vị, thời gian qua trên địa bàn thành phố Cần Thơ, các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo sâu sắc đến đời sống nhân dân, giúp người gặp hoàn cảnh khó khăn, có được những ngôi nhà khang trang kiên cố, có một nơi che nắng, che mưa cho cả gia đình. Nhưng đâu đó vẫn còn những hộ gia đình đang phải sinh sống trong những căn nhà tạm bợ xuống cấp. Do vậy, hưởng ứng phong trào thi đua, chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa nhà tạm bợ, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn đến hết năm 2025.
Hơn nửa đời người lao động mưu sinh vất vả, ông Nguyễn Văn Trẹm sống ở thị trấn Cờ Đỏ chưa bao giờ nghĩ mình có được căn nhà lành lặn để tránh mưa tránh nắng. Vậy mà mới đây, qua bình xét trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát của địa phương, ông đã được hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng căn nhà khang trang. Ông vui mừng nói.
Hồi đó thôi dột nát hết trời. Ai đi ngang vô hết trời đâu, nhà ông quá chèm xong dột quá trời dột rồi sao chưa có cất. Tự động mình làm sao được. Cũng có nhờ nhà nước chính quyền địa phương giúp đỡ nha, thì tôi mới được ngôi nhà này.
Còn căn nhà mà bà Thị Đẹp ở xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đang ở chỉ là căn chòi ợp ẹp, chứ không thể gọi là nhà. Gia đình bà Đẹp cũng là một trong hai hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo cuối cùng trên địa bàn huyện được hỗ trợ đất và tiền để xây dựng nhà mới.
Mấy ngày nay đâu có ngủ nghề được đâu. Mừng!
Huyện Cờ Đỏ hiện còn khoảng 50 hộ khó khăn về nhà ở. Địa phương cũng đang tập trung vận động, hỗ trợ từ các nguồn để xây dựng nhà cho bà con. Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Bí thư Thường trực huyện Cờ Đỏ, cho biết thêm.
Trong năm 2024, thì với sự hỗ trợ của lãnh đạo thành phố, các sở ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội của thành phố, cũng như là sự chủ động của lãnh đạo huyện trong cái việc kêu gọi hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài huyện thì cũng đã xây dựng, sửa chữa được 70 căn nhà xuống cấp, nhà do thiên tai dông lốc gây ra. Thì với tổng số tiền là trên 5,7 tỷ đồng.
Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đợt 1 năm 2024, thành phố Cần Thơ đã hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà cho hộ cận nghèo thiếu hụt về nhà ở, có đất cất nhà. Toàn thành phố còn hơn 900 hộ gia đình khó khăn về nhà ở, trong đó có 342 hộ đủ điều kiện xây dựng nhà. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, khẳng định.
Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, rồi lực lượng vũ trang từ thành phố tới cơ sở trong cái triển khai thực hiện cái phong trào theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát ở trên địa bàn của thành phố Cần Thơ. Coi đây là cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là một chiến dịch nhằm cải thiện nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, là người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu và các hộ gia đình có công với cách mạng.
Thành phố Cần Thơ xác định phong trào thi đua, chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát là một nhiệm vụ chính trị. Trong đó, chính quyền địa phương các cấp là đơn vị quyết định sự thành công của phong trào thi đua phấn đấu đến hết tháng 9 năm 2025, hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM 97.3MHz cũng như trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2024 đã lập kỷ lục cả về sản lượng và giá trị với 9 triệu tấn, trị giá gần 6 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 11% về lượng, tăng 23% về giá trị so với năm 2023.
xuất khẩu gạo lập kỷ lục là nhà nông dân đã đầu tư vào sản xuất các giống xuất khẩu gạo. Các giống lúa chất lượng có giá trị kinh tế cao được thị trường thế giới ưa chuộng như Đài Thơm 8, OM18, các giống gạo ST. Nhờ đó đã xuất khẩu sang khoảng 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thị trường nhập khẩu gạo Việt Nam lớn nhất là Philippines, Indonesia, Malaysia, bờ biển Nga và Ghana. Trong đó Philippines giữ vị trí số 1.
Năm 2024, Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu gạo sau Ấn Độ 17 triệu tấn và Thái Lan 10 triệu tấn. Thưa quý vị, để tiếp tục tạo động lực nâng cao năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch số 134 về triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Và giao cho Sở Khoa học và Công nghệ thành phố chủ trì thực hiện. Tính đến nay, Sở đã triển khai hỗ trợ cho 30 doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng.
Đặc biệt, năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã phê duyệt 6 nhiệm vụ thuộc chương trình với 20 doanh nghiệp và hợp tác xã được hỗ trợ, tổng kinh phí dự kiến gần 2,19 tỷ đồng. Các nội dung hỗ trợ tập trung vào tư vấn và chứng nhận các tiêu chuẩn quốc tế bao gồm HACCP, hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm giới hạn, ISO 9001-2015, hệ thống quản lý chất lượng, các yêu cầu, ISO 14001-2015, hệ thống quản lý môi trường, ISO 22000-2018, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn FSSC 22000, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, Việt Gáp, hệ thống quy định về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho các sản phẩm nông nghiệp thủy sản ở Việt Nam.
Giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về mô hình năng suất chất lượng tiên tiến để nâng cao được nhận thức của doanh nghiệp, nhân rộng điển hình, tạo bước chuyển biến về năng suất chất lượng các sản phẩm hàng hóa chủ lực của thành phố. Ngoài ra, tiếp tục hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện tư vấn và chứng nhận xây dựng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng. Thưa quý vị, chỉ trong ngày 3 tháng 1, lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường bộ đã kiểm tra xử lý 12.588 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và nộp kho bạc nhà nước 32 tỷ 544 triệu đồng.
Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thống kê, trong ngày 3 tháng 1 năm 2025, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 15 người, bị thương 26 người. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Cũng trong ngày, lực lượng Cảnh sát Giao thông đường bộ đã kiểm tra xử lý 12.588 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc nhà nước 32 tỷ 544 triệu đồng, tạm giữ 58 xe ô tô, 3.462 xe mô tô, 96 phương tiện khác, tước 1.556 giấy phép lái xe. Trong đó nhiều nhất là vi phạm về tốc độ 2.743 trường hợp, kế đến là vi phạm nồng độ cồn 2.236 trường hợp.
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường Thủy cũng đã kiểm tra xử lý 164 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước 269 triệu đồng. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường Sắt đã kiểm tra xử lý 2 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước 3 triệu đồng. Thưa quý vị, thời gian qua cũng có một số vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra, mà nguyên nhân đến từ việc người đi bộ qua đường không đúng nơi quy định. Chính vì vậy mà từ đầu năm đến nay, người đi bộ đi không đúng phần đường làn đường quy định cũng có thể bị xử phạt.
Người đi bộ bị phạt từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng nếu không đi đúng phần đường quy định, vượt qua giải phân cách, đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không có tín hiệu bằng tay theo quy định, không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông. Mức phạt này cao gấp 2,5 lần so với Nghị định 100/2019 trước đây, từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng.
Ngoài ra, người đi bộ sẽ bị phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng nếu đi vào đường cao tốc, trừ người phục vụ công việc quản lý bảo trì đường cao tốc. Mức phạt cũ là 100.000 đến 200.000 đồng. Mang giác vật công kềnh gây cản trở giao thông, đu bám vào phương tiện giao thông đang chạy. Mức phạt cũ từ 60 đến 100.000 đồng. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về tội cố ý gây thương tích, tội làm nhục người khác và tội gây rối trật tự công cộng.
Công an quận Ninh Kiều cho biết vào tối 1 tháng 1 năm 2025 đã tiếp nhận tin báo của chị NN, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, về việc chị bị BT, ngụ phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, sử dụng nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu, mắt, gây thương tích và xé áo quần của chị N. Sau đó, em của BT là NQ tiếp tục sử dụng nón bảo hiểm đánh chị N.
Thời điểm đó, có một nhóm người tụ tập xem, sử dụng điện thoại cá nhân, quay video clip, sau đó đoạn clip này lan truyền trên mạng xã hội. Tại cơ quan công an thì BT và NQ đã thừa nhận không có bằng chứng chứng minh mối quan hệ bất chính giữa anh T là chồng của chị BT và chị N. Do ghen tuông, tức giận, nóng dội khi thấy anh T đi chung với chị N, nên chị BT không kiềm chế được bản thân để xảy ra sự việc đáng tiếc như trên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ, phát tán trên không gian mạng các hình ảnh video clip liên quan đến vụ việc nêu trên. Hành vi đăng tải, chia sẻ, phát tán hình ảnh mà không xin phép và xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác nếu không gây hậu quả nghiêm trọng hoặc hậu quả ít nghiêm trọng thì bị xử phạt hành chính từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.
Thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề, nhu cầu mua sắm, giao dịch và sử dụng dịch vụ trực tuyến của người dân tăng cao. Đây cũng là thời điểm để các đối tượng lừa đảo trên mạng gia tăng hoạt động với nhiều chiêu trò tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản, thông tin cá nhân của người dân.
Thông tin từ Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, trong tuần từ ngày 23 đến 29 tháng 12 năm 2024, hệ thống kỹ thuật của Cục An toàn Thông tin đã ghi nhận 7.083 phản ánh lừa đảo trực tuyến do người dùng Internet Việt Nam gửi về, tăng 6.227 phản ánh so với tuần trước đó.
Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng mạng về các trang web giả mạo, tổ chức, doanh nghiệp, người dân cần cẩn trọng khi truy cập để tránh bị lừa đảo. Gồm có 2 website giả mạo sàn thương mại điện tử Amazon, 2 trang web giả mạo điện máy xanh, 3 trang web giả mạo sàn thương mại điện tử Taobao và 2 trang web giả mạo kho bạc nhà nước.
Còn lại là các trang web giả mạo Cục An ninh mạng Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, sàn thương mại điện tử Shopee, Aeon Việt Nam, Netflix, Giao hàng Nhanh, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, TikTok, Traveloka, Vingroup.
Thời gian còn lại là thông tin thế giới. Các nhà điều tra của chính phủ Hàn Quốc vừa tìm thấy động cơ máy bay của hãng hàng không Jeju Air gặp nạn vào ngày 28 tháng 12 năm 2024 tại sân bay quốc tế Muan.
Các điều tra viên của Ủy ban điều tra tai nạn hàng không và đường sắt Hàn Quốc đã thu hồi được động cơ của chiếc B-737-800 bị rơi từ hiện trường vụ tai nạn máy bay. Động cơ máy bay đang được vận chuyển đến một địa điểm an toàn để phân tích. Các cơ quan chức năng Hàn Quốc cũng đang nỗ lực phục hồi phần đuôi máy bay. Nhà chức trách đã tạm dừng quá trình này sau khi phát hiện vết máu bên trong thân máy bay. Các nhà điều tra dự định sẽ xác định xem máu đó là của hành khách hay của động vật, chẳng hạn như chim, thông qua phân tích pháp y chi tiết. Ngoài ra, các điều tra viên cho biết công việc chuyển đổi âm thanh từ máy ghi âm buồng lái thành văn bản sắp hoàn tất.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vừa tiến hành phiên họp khẩn về tình hình tại dải Gaza nhằm thảo luận cuộc đột kích gần đây của Israel vào bệnh viện Kamal Adwan ở phía bắc vùng lãnh thổ ven Địa Trung Hải này, khiến 50 người thiệt mạng.
Theo tờ Times of Israel, phiên họp được tổ chức theo yêu cầu của Algeria, đại diện khối các nước Ả Rập tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cùng ngày, Tổ chức Di trú Quốc tế IOM đã lên án tình trạng trẻ sơ sinh và nhiều người tử vong vì giá lạnh ở dải Gaza. IOM bày tỏ quan ngại tác động tàn khốc của những cơn mưa trong mùa đông và nhiệt độ xuống thấp làm gia tăng thảm họa nhân đạo chưa từng có ở dải Gaza.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot và người đồng cấp Đức Amalena Baerbock cho biết họ muốn xây dựng mối quan hệ mới với Syria.
Hai ngoại trưởng Pháp và Đức kêu gọi một cuộc chuyển giao chính trị hòa bình khi họ gặp nhà lãnh đạo chính quyền lâm thời Syria Ahmed Ansara tại Damascus vào ngày hôm qua. Phát biểu với các nhà báo tại Đại sứ quán Pháp ở Damascus sau khi đến thủ đô Syria từ Liban, Ngoại trưởng Pháp Barrot bày tỏ hy vọng về một Syria có chủ quyền ổn định và hòa bình. Ông cũng nói thêm hy vọng rằng nguyện vọng của tất cả người Syria có thể trở thành hiện thực. Nhưng đó là hy vọng mong manh.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller thông báo Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ tới Hàn Quốc trong một nỗ lực nhằm tái khẳng định liên minh vững chắc với đồng minh tại châu Á.
Chuyến thăm tới Seoul nằm trong chuỗi hoạt động công du nước ngoài của Ngoại trưởng Blinken tới 3 nước, Hàn Quốc, Nhật Bản và Pháp kéo dài khoảng 1 tuần. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng nước này, Cho Tae-yoon và ông Blinken sẽ có cuộc hội đàm tại Seoul vào ngày 6 tháng 1 sắp tới.
30 phút thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.